Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Ayo, xin kính chào, xin mến chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tri Kỳ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là trikikamsuc.com và một ngày sau 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày sẽ là Tri Kỳ Cảm Xúc nhưng có video các bạn ha. Thưa quý vị, tuần mới xin kính chúc, xin mến chúc và xin thân thương chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có những niềm vui, những trải nghiệm hạnh phúc, những khoảnh khắc ý nghĩa, những điều tuyệt vời chúng ta đóng góp cho cuộc sống này. Chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có càng nhiều càng tốt những điều tuyệt vời và tích cực đó các bạn ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào liền luôn cái chủ đề chính của bữa nay. Một cái chủ đề mà nghe qua thì có thể nó sẽ khơi lên những cái điều khá là khó chịu trong suy nghĩ của không ít người. Tại vì khi mà tôi soạn ra cái kịch bản của cái bài kỳ này á, tôi có cái cảm giác đó các bạn. Tôi có cảm giác là sẽ có ai đó đọc cái tiêu đề này và hơi hơi khó chịu. Dĩ nhiên thì chẳng bao giờ tôi có chủ đích đó đâu. Dù thoạt đầu nó có cái cảm giác đó nhưng mà nếu các bạn theo tôi đến hết cái bài kỳ này thì những cái điều đó nó cũng sẽ biến mất thôi. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng nói một chút xíu về cái trải nghiệm hơi hơi khó chịu ban đầu nếu lỡ các bạn có cái cảm giác đó khi đọc cái tiêu đề. Tôi ghi cái tiêu đề cái bài kỳ này là sống cuộc đời nhiều vai, đúng không? Thế thì bây giờ mình liên tưởng thử xem, mình đọc xong cái tiêu đề của cái bài kỳ này, mình sẽ nghĩ tới cái gì đầu tiên các bạn? Mình nhìn cái chữ vai thì nó sẽ bật liền luôn, đó là cái chữ diễn, đúng không? Nhiều người sẽ có cảm giác đó, kể cả những người thương quý tôi, nhưng mà không sao các bạn. Cái việc mà bật ra một cái suy nghĩ nào đó là một cái điều rất tự nhiên trong não bộ của chúng ta, trong thói quen của chúng ta, trong tiềm thức của chúng ta. Vậy thì nhiều người chắc hẳn nghĩ là diễn thì nó xấu lắm đúng không? Nghe tới cái chữ vai diễn là thấy có cái gì đó nó kịch kịch, nó giả giả. Tại vì diễn là nó phải giả, đúng không? Kể cả cái sân khấu, cái bộ phim mà nó thật cách mấy đi chăng nữa thì nó vẫn là giả. Nó vẫn là giả. Nó lấy từ chất liệu cuộc sống, từ chất liệu thật. Nhưng những gì chúng ta ngồi ở dưới cái ghế, chúng ta nhìn ở trên sân khấu người ta làm, đó là giả. Nó mô phỏng lại thôi. Mà mô phỏng là giả chứ cái gì nữa, đúng không? Nên là nghe tới cái từ vai diễn thì nhiều người khó chịu lắm. Nhưng mà thực ra cái chữ vai ở đây á, bên cạnh cái được gọi là vai diễn thì nó còn một cái nghĩa nữa. Có bao giờ các bạn nghĩ tới cái chữ vai trò hay không? Vai trò. Nếu mình nghĩ tới cái từ vai trò thì mình lại thấy là cái tiêu đề kỳ này nó có ý nghĩa đó. Nó bắt đầu nó có cái gì đó đúng đúng chứ không phải là hoàn toàn là diễn, là giả. Đúng không các bạn? Các bạn để ý thử xem. Nhưng mà thực ra nha, bản thân tôi không hề ghét cái từ vai diễn và tôi cũng không hề quá tôn sùng cái từ vai trò. Thực ra bản thân tôi nhiều khi vẫn sử dụng thay thế luân phiên các từ này với nhau. Tại vì diễn nó vẫn rất là tuyệt vời trong nhiều hoàn cảnh vì diễn cần kỹ năng. Làm tốt cái vai diễn của mình cần kỹ năng, cần tri thức, cần kiến thức đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Nha. Nhưng mà giờ vậy là tôi bẻ cua qua chút xíu. Kể cả những người mà ghét cái được gọi là vai diễn, ghét cái chữ diễn lắm nha. Thì tôi hỏi bạn nè, bạn có tin là bạn cũng diễn không? Bạn có tin không? Mà bạn diễn giỏi, dữ dội luôn á. Bạn có tin không? Nếu bạn không tin tôi lấy ví dụ cho bạn nghe. Và kể cả cái ví dụ này tôi lấy của người khác nhưng bạn cũng sẽ thấy bạn trong đó. Hoặc nếu bạn không thấy bạn trong đó thì bạn cũng phải công nhận cái điều này là thật, không thể sai được. Giờ tôi thí dụ có một gia đình nọ đi. Và cái người vợ trong cái gia đình đó rất là quyến rũ. Và cổ rất là gợi cảm. Thậm chí là dùng những cái từ mạnh hơn là mời gọi. Và cổ luôn làm cái điều đó với chồng của mình. Và chúng ta cảm thấy cái điều này quá tốt đi chứ. Chẳng có gì sai ở đây cả. Thế thì trong gia đình cô ấy là một người phụ nữ dễ thương, xinh đẹp, gợi cảm, thậm chí là mời gọi. Thế thì bây giờ nè các bạn, chúng ta ai cũng hiểu rằng những đặc điểm đặc tính này của cô ta đó phù hợp nhất khi cổ ở trong nhà của cổ thôi, đúng không? Bước đi ra ngoài xã hội, rất có thể cổ bắt đầu đóng một cái vai khác. Đó là một người nghiêm túc, một người kín đáo, một người biết giữ khoảng cách đặc biệt là với đàn ông khác. Thế thì rõ ràng cổ đang diễn đó, cổ đang thay thế một vai trò đó. Cổ hoàn toàn khác so với ở nhà đó. Và cổ diễn rất tốt đó. Nhưng mà vấn đề là tất cả chúng ta nhìn vào cái vai diễn đó và cho một cái number one liền. Quá tốt. Vì điều đó là cần thiết. Chứ các bạn tưởng tượng coi, một người phụ nữ mà ở nhà cũng gợi cảm, cũng mời gọi, mà đi ra ngoài đường cũng vậy, chắc cái nhà đó chắc trái banh luôn quá. Thì rõ ràng cái trường hợp này là diễn chứ gì nữa. Có thể các bạn bảo là diễn một cái vai diễn hoặc diễn một cái vai trò cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi cho rằng cái việc diễn này là cần thiết. Cái việc đóng cái vai trò mới, nghiêm túc, biết giữ khoảng cách với người khác phái, không để xảy ra những cái trường hợp nảy sinh tình cảm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Điều đó là tuyệt vời. Và đây là cái minh chứng của cái việc mình sống trên đời này, mình muốn hạnh phúc. Bạn phải biết cách đóng nhiều vai diễn, bạn phải biết cách đóng nhiều vai. Chứ mà bạn đóng một vai và bạn mang cái vai đó đi khắp nơi, coi chừng nó nguy hiểm đó. Và rõ ràng mình quay trở lại câu chuyện của người vợ này. Nếu mà cô mang cái vai ở nhà mà cô đi khắp nơi thì mình thấy hơi ớn lạnh rồi. Không thể như vậy được, đúng không? Thì bây giờ tôi lấy một cái ví dụ khác. Bạn là một nhân viên bất động sản chẳng hạn. Tôi phải lấy cái ngành này tại vì đây là một trong những ngành khó bán nhất. Mà các bạn biết là bây giờ thì bất động sản nó đang gặp khó khăn. Tức là rất khó để bán được. Chốt đơn bây giờ là trần thân luôn. Tôi nói thật các bạn, rất nhiều mặt hàng hiện tại bán dễ hơn rất nhiều so với bất động sản. Vậy thì bạn là một nhân viên bất động sản, một nhân viên sale. Và bạn có một khách hàng tiềm năng và bạn kiểm tra rất là kỹ rồi. Người này là người có khả năng mua và cũng có nhu cầu mua luôn. Và ngày hôm nay bạn phải đi gặp khách hàng. Nhưng mà xui cái, sáng ngủ về bạn thấy đau bụng là thấy khó chịu trong người rồi. Rồi bạn cãi lộn với lại người nhà. Đi ra đường thì bị lủng xe. Bao nhiêu cái điều tồi tệ nó xảy ra, đúng không? Rất là bực bội, rất là khó chịu, mặt là phải quạo. Nhưng mà khi mà bạn tới, bạn gặp người khách hàng đó, chuyện gì xảy ra? Bạn tươi cười. Bạn nói, dạ trời ơi, anh tới sớm quá trời. Anh chờ em lâu chưa? Anh uống nước gì chưa? Để em gọi. ABC trời vui, giống như một người năng động, một người luôn luôn hạnh phúc tuyệt vời vậy. Đây là diễn chứ gì nữa? Diễn đó. Nhưng mà tốt không? Rất tốt. Tôi không bao giờ tôi chỉ trích hay là tôi phê phán những cái kiểu diễn như vậy. Vì họ đang làm tốt cái vai trò mới của họ. Họ ngồi ở đây với vai trò professional, vai trò chuyên nghiệp, vai trò công việc. Họ đã thoát cái vai ở nhà rồi. Họ ngồi ở đây không phải là với tư cách của một người chồng, người cha, hay là một người vừa bị lủng xe, hay là một cái người đang bị đau bụng. Họ không ở đây trước một khách hàng với vai trò đó. Và họ rất thông minh. Họ biết tôi đến đây với vai trò là một người bán hàng và tôi cần làm tốt. Nên cái chữ diễn ở đây hoàn toàn đúng, chẳng có gì sai cả. Con người trong chúng ta sống phải hướng tới những cái giá trị tốt hơn. Và đôi khi không là chính mình, để là một cái mình nào đó cao hơn, thì nó vẫn quá là đáng để mình tôn vinh. Đúng không? Nên mấy cái trường hợp này diễn ráo cho tôi thiệt. Miễn sao tốt đẹp, mang lại giá trị cho người khác. Kể cả có một động cơ, nhưng mà đây động cơ cũng lành mạnh mà. Người ta có nhu cầu và người ta có thể mua mà. Và mình làm hết sức để chăm sóc người ta. Quá tuyệt vời. Đó là diễn, đúng không? Tôi lấy hai ví dụ, một ví dụ về một cô vợ, một ví dụ về một chuyên viên kinh doanh bất động sản. Thì thực ra, cho dù bạn có thấy mình ở trong cái trường hợp này hay không, tất cả chúng ta phải công nhận là chúng ta phải diễn được nhiều vai trò. Chứ nếu không chúng ta sống cuộc sống này, nó là một cái sự thất bại. Có thể bạn thành công cái này nhưng bạn sẽ vẫn thất bại cái khác. Và bây giờ mình chốt lại chút xíu. Cuộc sống này nó phức tạp lắm các bạn. Không ai ở trên đời này chỉ có một vai trò hết. Và đây là cái điều mà kể cả những người thành công họ cũng gặp đau khổ. Vì họ nghĩ họ làm tốt một lĩnh vực là đủ rồi. Không phải. Chúng ta sống trên đời này, một cái trái đất này nó phức tạp. Chúng ta có nhiều việc để làm lắm các bạn. Nhiều vai trò lắm. Vai trò công việc, vai trò gia đình, vai trò với chính bản thân mình, vai trò với xã hội. Thậm chí là vai trò với những người lạ nào đó mình gặp trên đường. Và kể cả có những người làm nhiều nghề, thì ngay cả trong cái công việc đó cũng có nhiều cái vai trò khác nhau. Ví dụ tôi nói cần gì sâu xa, bạn là một quản lý cấp trung thôi. Thì bạn có vai trò với những người dưới bạn, nhưng bạn cũng có vai trò với những người trên bạn chứ. Ngay cả trong công việc nó đã chia như vậy rồi. Và bạn không thể nào bảo là tôi sẽ cư xử đờ xem. Tôi sẽ cư xử y chang nhau với cả sếp và nhân viên. Thì tôi đố bạn cư xử được. Không thể như vậy được các bạn. Có những cái cách thảo luận với sếp hoặc với những người chuyên môn cao mình thảo luận khác chứ. Hoặc có những cái công việc đơn giản mình thảo luận khác chứ. Có những cái bí mật công ty mình nói với người này nhưng mà mình đâu thể nói được với người kia. Có những cái giá trị chung giống như sự tôn trọng thì mình sẽ làm nó với tất cả mọi người. Nhưng không thể nào bảo là tất cả cái cách nói chuyện, tất cả cái cách cư xử, tất cả cái cách sống. Tôi sẽ làm đờ xem, tôi sẽ làm y chang giữa tất cả mọi người với nhau. Thì chuyện đó là chắc chắn là không được rồi. Vậy nên tất cả chúng ta phải nhận thức được mình đóng nhiều vai trò. Và cái điều rất cần thiết là mình phải biết thoát vai sau khi hoàn thành cái vai trò này. Và khi mình vào một cái vai trò khác thì mình phải thực sự hiểu rằng tôi đang đóng một cái vai trò mới đó. Không thể nào chơi theo cái kiểu mà một cái vai diễn mà mình áp dụng trong mọi cái trường hợp được. Thì như vậy nó toan các bạn. Bản thân tôi nhận được rất nhiều những tâm sự. Có những trường hợp mà có những người là sếp và các bạn họ là quản lý. Và tôi nghe cái cách mà những cái người mà gửi tâm sự đến cho tôi á, gửi là tôi biết rồi. Những người này có lẽ rất là uy quyền ở công sở. Có lẽ quản lý cũng 5-10 nhân viên thậm chí hơn. Nên họ có uy lắm. Bảo là hơi gia trưởng thì chắc thôi cũng đúng. Nhưng mà họ không bao giờ họ thừa nhận. Thì cái điều đáng buồn là khi họ về nhà đó, họ mang cái quyền lực của một người sếp và họ sử dụng cái quyền lực đó luôn với vợ và con của mình. Và cảm giác như thế nào các bạn? Ngột ngạt. Những người trong gia đình cảm thấy ngột ngạt lắm. Và tôi là vợ của anh hoặc là anh là chồng của em mà. Tôi đâu phải là nhân viên của mấy người đâu mà nói với tôi kiểu như vậy. Bảo là làm, giao cái này phải làm được. Cái này là phải hoàn thành. Mấy giờ là phải hoàn thành. Ủa, đây là gia đình, ông nội ơi. Đây là gia đình, không phải công ty. Nhưng mà cái điều này á, nhiều người họ không có nhận ra các bạn. Họ về nhà nhưng giày dép thì để ở ngoài. Nhưng mà cái tôi của một người sếp thì lại mang vào nhà. Và rất nhiều những cái sự tan vỡ trong gia đình nó cũng xuất phát từ cái này vì người ta ngột ngạt. Cho dù á, bạn có thành công hay là bạn có thất bại ở ngoài xã hội như thế nào đi chăng nữa. Về nhà, bản thân bạn luôn luôn phải nhận thức được. Mình phải thoát cái vai công sở, thoát cái vai nghề nghiệp kia. Bây giờ mình vô nhà nè, cái vai mới và mình cần làm tốt. Vì những vai trò với nhau đó các bạn, coi vậy thôi chứ nhiều cái nó nghịch lắm. Nó hoàn toàn trái nghịch nhau. Ví dụ, mình đi làm thì cái yếu tố cạnh tranh nó rất là cao. Yếu tố cạnh tranh cao lắm. Vì rất nhiều người phải chiến đấu, thậm chí là đấu đá với nhau, thi thố với nhau để vươn lên. Mà một khi mình đã vươn lên rồi, mình đâu có phải ngừng cạnh tranh đâu các bạn. Ví dụ bạn làm bộ phận marketing của công ty A đi, thì bạn có nhiệm vụ là phải đưa công ty A này quýnh lộn với công ty B. Làm sao để thắng được công ty B, giành thị phần, giành doanh thu, giành lợi nhuận, đúng không? Tức là hơn thua hiếu thắng là một cái đặc tính rất là phổ biến trong công việc. Nhưng mà về nhà, đó là cái đặc tính mà nó giết gia đình. Bước vô nhà mà hơn thua hiếu thắng, đó là thuốc độc, đó là bom nổ chậm của mọi cuộc hôn nhân, đúng không? Nhưng nếu chúng ta không nhận thức được thì chúng ta mang bơm về nhà là có thiệt đó. Trong khi cái giá trị của gia đình thì cái giá trị rất được tôn vinh là phải nhường nhịn. Thì các bạn thấy là tôi chỉ mới nói một có một điều thôi là nó đã nghịch hoàn toàn rồi. Cái cách giao tiếp ở nơi này nó cũng khác cách giao tiếp ở nơi kia. Làm sao mà giống nhau được? Có thể ở công ty bạn là người giao việc thì bạn sẽ rất quan trọng cái việc là nói làm sao để người ta hiểu. Và bạn phát triển cái kỹ năng đó rất tốt. Và ở dưới nhân viên của bạn rất có thể là rất nhiều đứa trẻ. Hầu như là suốt ngày bạn toàn là dạy, bạn toàn là giáo huấn nó không. Nhưng mà nhiều khi quay trở về nhà thì cái đỉnh cao là phải biết im lặng và tinh tế nhận ra cảm xúc của người ta. Thì có thể mình làm rất dở. Mình làm rất dở các bạn. Nên tôi là cái người mà nói thẳng ra tôi là cái người rất là anti một cái quan điểm của những người thành công. Và cái quan điểm này nó chạy từ bên Mỹ về chứ không có đâu hết. Nó chạy từ bên Mỹ về chứ không có đâu xa lạ hết. Nó đến từ những người hustle, làm sống làm chết để thành công. Và họ hay quan điểm là như thế này. Đời tôi không bao giờ có khái niệm work and life balance. Tức là đời tôi không bao giờ có cái khái niệm mà cân bằng công việc cả. Đối với tôi đi làm là sống, đi làm là đi sống, đi làm là hạnh phúc. Cuộc đời của tôi là đi làm và tôi đi làm là tôi vui rồi. Tôi nói thật các bạn, đây là một suy nghĩ rất là nguy hiểm. Tại vì không ai có mặt trên đời này chỉ để đi làm cả. Đó là cái cách mà mình bóp hẹp cái thế giới này. Và những người đó sẽ rất khó để thành công những cái lĩnh vực bên ngoài công việc. Sự thật là như vậy các bạn. Nhiều khi bạn có thể là ông này bà kia, bạn rất thành công. Nhưng mà bạn vẫn có thể là một kẻ vụng về trong tình yêu, trong việc tinh tế nhận ra cảm xúc của người khác, trong việc lắng nghe. Ông vụng về là bình thường. Người ta rèn luyện gần chết, người ta còn không thành công. Nó nói chi cái việc mà bạn hoàn toàn coi nhẹ những vai trò khác. Bạn không thèm đếm xỉa tới nó thì bạn vụng về là đúng rồi. Nó quá hiển nhiên. Nên nhiều khi có một cái, tuy là nó không phải trực tiếp là gọi như vậy đâu, nhưng mà mình ăn ké cái khái niệm đó chút xíu cũng được. Đó là cái gọi là hiệu ứng hào quang đó các bạn. Nghĩa là đôi khi một cái người mà họ đã quá thành công cái lĩnh vực này rồi, và khi mà họ nói một cái chuyện khác, kể ra một cái chuyện mà họ vô cùng bất hạnh, thì chúng ta nghe chúng ta cũng vẫn cảm thấy là cũng hay, cũng có thể tin tưởng được. Nhưng mà thực ra với một cái góc nhìn như vậy nó rất là nguy hiểm. Thực sự nó rất là nguy hiểm các bạn. Mình có mặt trên trái đất này nếu chỉ để đi làm và coi nhẹ hết tất cả những vai trò khác, rất nguy hiểm. Vì có thể mình rơi vào một cái bi kịch, đó là mình chỉ làm đúng tốt được một việc thôi, còn nhiều việc khác mình làm không được. Nhưng mà không sao, mình có bao biển được mà. Ôi tôi thành công mà. Đúng không? Đương nhiên chỗ này tôi cũng nói rõ, không phải tất cả những ai thành công thì cũng có những cái cuộc sống bên ngoài công việc bất hạnh. Không phải ai hiểu lầm tôi chỗ này, tội nghiệp tôi lắm. Vừa thành công vừa hạnh phúc chúng ta vẫn có thể thấy được các bạn. Và tôi nghĩ cũng nhiều chứ. Tại vì khi mà người ta đã có kinh tế, đã có tài chính, đã có mối quan hệ, đã có những môi trường giáo dục y tế tốt, thì đó là cái nền rất là tuyệt vời để họ phát triển những cái vai trò khác chứ. Điều này là tuyệt vời. Nên chỗ này tôi cũng muốn đính chính chút xíu để mà các bạn không có hiểu lầm tôi. Tôi không nói tất cả những người giàu đều bất hạnh trong những cái mặt khác. Nhưng tôi chỉ nói là tôi hoàn toàn không đồng tình với một quan điểm. Đó là đời tôi làm là sống rồi. Tôi đi làm có nghĩa là tôi đi sống đó. Thì tôi cho rằng cái điều đó là không tốt. Tôi không hiểu là con cái họ sẽ nghĩ gì, vợ chồng họ sẽ nghĩ gì. Đặc biệt nếu mà họ, gia đình của họ, vợ của họ hay chồng của họ là cái người làm ngoài ngành đi. Và họ cứ đi công tác suốt, họ ở cơ quan suốt. Họ không thèm về, tại vì tôi đi làm, tôi đi sống, mà tôi phải ở công ty, tôi về nhà làm gì.
Thế thì đó là dấu chấm hỏi chứ các bạn. Đúng không? Đó hoàn toàn là dấu chấm hỏi to tướng. Nên có thể các bạn rất thích một cái châm ngôn nào đó. Nhưng mà tôi cũng rất mong là các bạn phải lọc nó, phải suy nghĩ nó. Chứ mình không thể nào mà tiếp nhận những cái niềm tin bừa bãi như vậy được. Thực sự.
Giờ mình chốt lại thêm lần nữa ha. Cho dễ nhớ ha. Chúng ta đảm nhận rất nhiều vai trò các bạn. Và chúng ta nếu rõ ràng hết những cái vai trò đó, thì mình sẽ sống một cuộc đời này nó cân bằng hơn. Tại vì thực ra cho dù chúng ta có chối bỏ những vai trò đó, thì chúng ta vẫn phải làm nó. Có chăng là mình làm quấy quá, đúng không? Chứ mình đâu thể không làm. Hễ có mặt ở trên đời này, thì sẽ luôn có những vai trò. Giống như cái định mệnh nó đã chọn mình cho những cái vai trò đó rồi. Mình phải làm nó. Và thôi chi bằng mình làm tốt cho rồi. Hoặc nếu bây giờ mình chưa làm tốt, thì mình có kế hoạch để làm tốt nó. Chứ không phải là mình tập trung chỉ một hai lĩnh vực. Và mình mặc kệ, mình quấy quá hết tất cả những cái vai trò còn lại. Thì còn đâu nữa, những cái màu sắc, những cái đa dạng của cuộc đời này các bạn. Bây giờ bạn có là giáo sư tiến sĩ học cao. Tôi nói thật, chắc gì hẹn hò với một cô gái mà bạn không vụng về và bối rối. Có khi bạn còn để cái mùi mồ hôi nó phát ra làm cho người ta đánh giá đó chứ. Đúng không? Nếu mà một ông thầy mà đi hẹn hò mà ông thoát ra được, tôi không còn là thầy nữa. Tôi bây giờ đóng vai trò của một người yêu, người tình. Thì có thể ông lại thành công á. Nhưng mà khi mà không còn gặp bồ nữa, quay trở lại giảng đường, thì bước vô cái cánh cửa, tôi bây giờ là thầy. Và những sự nghiêm khắc, những sự hào hứng, nhiệt huyết, truyền cảm hứng nó cần có. Thì rõ ràng sống như vậy mới thành công chứ các bạn. Trời ơi, nói mắc cười. Đã từng có lần tôi được kể các bạn. Có những người mà họ đi hẹn hò đó, mà họ gặp cái ông mà chuyên về triết học. Hiếu điều muốn cãi lộn ngay buổi hẹn hò đầu tiên. Vô nói gì cũng bị đánh giá, cũng bị chỉ trích, cũng bị sửa hết. Em sống như vậy là không tốt. Em sống, em quan điểm như thế này là sai. Nó không trúng với cái trường phái này, trường phái kia. Người ta mệt luôn các bạn. Không thể nào mà chúng ta cư xử ngu nghê như vậy được. Mình ngồi ở cái bàn này, cái ghế này, trong không gian này, mình phải có một cái vai trò rõ ràng chứ. Cứ mang cái vai ở chỗ này qua chỗ kia làm gì. Cuối cùng hết nó vẫn là một sự bất hạnh. Bởi tôi nói cuộc đời nói chuyện bằng kết quả mà. Bây giờ bạn giải một bài toán. Bạn bảo là bạn xài cái công nghệ giải toán của châu Âu, của Mỹ. Trời ơi, cái phương trình này, cái cách giải này nó đỉnh lắm. Nhưng nếu ra kết quả sai thì rõ ràng nó sai bét nhè rồi, còn nói gì nữa. Thế thì trong thực tế, bạn bảo là bạn thông minh lắm, bạn biết nhiều lắm. Nhưng mà bạn hẹn hò cái cô này chẳng hạn, mà cổ chê bạn vô duyên, cổ chê bạn là xài không vô. Thì rõ ràng là kết quả nó sai rồi đó, và có cái gì đó sai sai á, chứ không thể nào bảo tôi đúng mà kết quả sai được. Thì có lẽ căn nguyên, cốt lõi vẫn là ở chỗ mình không biết thoát cái vai cũ và nhận cái vai mới. Cuộc sống này hãy biết sống nhiều vai các bạn. Cái vai nó không xấu như mình nghĩ đâu. Trái lại nó rất tốt nữa là khác đó. Nha. Thôi thì bài này cũng dài rồi. Rất là cảm ơn, rất là biết ơn các bạn. À mà nói thêm cái nữa, cái vai các bạn. Thí dụ mà tôi nói chuyện với các bạn thì tôi nói bằng cái giọng này nha. Nhưng mà ví dụ tôi nói chuyện với bạn bè thân của tôi á, thì làm sao tôi nói được giống cái này các bạn. Bắt đầu mình phải thoải mái, mình phải tự nhiên, mình phải bung xõa chứ. Đó là cái cách thoát vai đó. Và các bạn cũng thoát vai như vậy mà. Và nó cũng tốt mà, nó chẳng có gì xấu cả các bạn. Đúng không? Nha. Tự nhiên khúc cuối nhớ thêm ví dụ rất gần gũi nữa. Thôi, hết bài rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Và chúc những diễn viên cuộc đời sẽ đóng được những vai vô cùng tích cực, lành mạnh và tốt đẹp cho cuộc đời này. Ha.